Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ sáu, 4 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hồi chiều đi ăn chiều có bị mắc mưa không? Mắc mưa chứ đừng có mắc mưa. Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta học tiếp phần sám pháp Hoa Nghi đầu quyển thứ 7. Quý vị có quyển kinh thì xin mở trang 353, 353. Đoạn thứ hai trong cái phần cung văn đó. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, tức là trước nay phụng vì, tức là vì chúng con là những người đệ tử cầu xin được sám hối, cho nên kiến khải kiến từ bi đạo tràng sám pháp, cho nên chúng con kiến lập, tức là tạo lập đạo tràng để chúng con. Đạo tràng này có tên là từ bi đạo tràng, đương tư đương đệ thất quyển, tức là bây giờ là quyển thứ bảy. Nhập đàn duyên khởi, tức là bắt đầu vào trong cái khóa lễ của cuốn thứ bảy này. Đàn tính chuyển gia ân trọng, tức là người đàn na tính thí có cái ơn. Cái chữ đàn tính đó, là từ cái chữ tiếng Phạn là Dana, nghĩa là bố thí. Ở trong Phật pháp á, chúng ta gọi người mà cúng dường á là đàn na tính thí. Chữ đàn na là tiếng Phạn, tính thí là tiếng Hoa. Tính thí là người ta có niềm tin để người ta bố thí cúng dường, người ta cho. Người ta là người cho, mà cho bằng cả cái tâm tính thành, chứ không phải cho vì danh lợi. Cho nên thường chúng ta gọi một người mà người ta có cái lòng kính tin mình, người ta cho mình thì gọi là đàn na tính thí. Nói gọn là đàn tính. Trong cái bài tụng Lăng Nghiêm buổi sáng á, thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng Lăng Nghiêm chư phẩm chú đó, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thì trong đó mình hồi hướng cho tam bảo, cho các vị trời rồng. Đàn tính quy y tăng phước huệ, nhớ không? Sát trần tâm niệm khả sổ tri. Tức là khi mà con tụng kinh này, con hồi hướng cho tam bảo, cho long thần, cho các vị chư thiên, thì trong đó có các vị Phật tử mà thường có tính tâm cúng dường. Những người này tăng được cái phước và trí tuệ, gọi là đàn tính quy y tăng phước tuệ. Những người này có niềm tin, có quy y thì nhất định sẽ tăng được cái phước, cái huệ. Ví dụ như là mỗi một lần mình khóa tu thì mình có khoảng vài chục Phật tử xin ghi danh quy y. Những vị này có thể khi tới đây chưa bao giờ nghĩ tới là quy y gì hết. Có thể biết thầy Pháp Hòa qua YouTube, hoặc là thấy bạn bè đi chùa nghe pháp mình đi, bằng cái tâm như vậy thôi, và không nghĩ là mình quy y gì cả. Nhưng ở đây một ngày hai buổi nghe pháp và thấy được sự tu tập của đại chúng thì người ta khởi tâm và người ta xin ghi danh quy y, thì những vị này là đàn tính quy y. Người ta có niềm tin chân thật, người ta quy y, chứ không phải ồ tôi thấy số lượng người này quy y tôi cũng quy y để tôi có cái tiếng cái danh, cũng có. Đây là những người phát tâm đàn tính quy y tăng phước tuệ. Thì nếu mình tính tâm mình quy y như vậy thì mình sẽ hết lòng học pháp, thì mình tăng trưởng trí tuệ, và mình hết lòng mình hành đạo tu tập thì mình có phước. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện rất là sự thật. Cho nên mình thường gọi là đàn tính chuyển gia ân trọng. Người đàn tính hộ đàn ơn đủ. Hộ đàn là gì? Là những người mình tu đây là một đàn tràng, một đạo tràng tu tập. Còn những vị mà đang ngồi ở cái nhà nhỏ bên kia mà ngày đêm miệt mài sắt gọt nấu nướng cho mình đó, những người đó là hộ đàn. Người ta không tu, mình tu người ta hộ. Giờ mình ngủ trưa thì người ta phải lo cơm chiều. Giờ mình đi ngủ tối thì người ta lo ăn sáng. Giờ mình đi nghe pháp thì người ta lo ăn trưa, phải không? Giờ mình đang ở trên máy bay, đang trên xe thì người ta đã đi chợ, người ta lên bảng, người ta chuẩn bị một cái thực đơn cho mình. Đó, những vị đó là hộ đàn. Bất cứ một cái đàn nào phải có người hộ. Ví dụ như một cái đàn truyền giới 3 ngày phải có người hộ đàn chứ không thôi đâu có được. Ví dụ Pháp Hòa ngồi đây mà Pháp Hòa cần cục pin không ai giúp, Pháp Hòa cần ly nước không ai giúp, Pháp Hòa cần lấy một quyển kinh không ai giúp, thì những người đó người ta đi lấy kinh cho mình, rót nước cho mình là hộ đàn. Cho nên thưa đại chúng, phải mỗi ngày nếu mình nhìn thì mình sẽ thấy ô mình nhận được quá trời người hộ đàn. Nhiều khi mình phát nguyện mình ngồi tụng kinh một ngày vậy, tự nhiên cũng có người đem nước tới cho mình. Đàn tính chuyển gia ân trọng. Trang kế 354. Câu này hay lắm. Truy lưu như pháp tu trì. Người đàn tính hộ đàn ơn đủ, bậc truy lưu như pháp tu trì. Bậc truy lưu là bậc gì? Chữ truy nghĩa là mình đi tìm tòi. Thí dụ như bây giờ một cái người đó phạm tội mà nó truy lùng, truy đuổi, truy bắt, thì mình là cái người học Phật, là mình đi là cái người đang truy tìm, đi tìm tòi giáo pháp. Và mình đã nhận giáo pháp rồi thì cứ như vậy mà mình tu. Bậc truy lưu như pháp tu trì. Mình có đi tìm phước không? Mình có đi tìm trí tuệ không? Thì mình đang đi tìm phước thì mình phải kiệm phước. Pháp Hòa ví dụ, cái ban hành đường á, bổn phận người ta phải dọn cho mình một chai nước với 4 cái ly hay là 6 cái ly. Nhưng mà nếu mình ăn xong ly chè, mình nghĩ rằng mình có thể rót nước vô ly chè đó mình uống, không cần phải xài thêm cái ly nữa, thì mình save được, mình tiết kiệm được 1 cái ly. Mà 10 người nghĩ được như mình thì xếp được 10 cái ly. Trước mắt là mình giữ của tam bảo, mình không xài phí. Thứ hai là mình không làm ô nhiễm môi trường. 1 cái ly giấy, 1 cái ly phun, mình thấy nó rất nhỏ, nhưng mà 1000 cái đó nó sẽ thành ra một cái gì đó nó rất là hệ trọng cho cái môi trường. Thậm chí mình ăn xong cái chén canh, nếu bữa đó không có chè cháo gì cả, chỉ có chén canh, ăn xong chén canh có thể rót nước vô chén canh đó để uống mà không cần phải xài tới cái ly. Nếu mình thật sự xài thì cứ xài, nhưng mà nếu mình nghĩ rằng không cần thiết xài thì mình đừng xài. chứ không khởi tâm rằng có tại sao không xài. Nếu mình khởi cái tâm là có tại sao không xài thì cũng đâu có sao, tại người ta đưa ra cho mình xài mà. Nhưng mà trong cái âm thầm mình đã tổn giảm cái mà mình truy lưu. Bậc truy lưu như pháp tu trì, anh đi tìm cái gì? Anh đang sống bằng cái tâm niệm chánh niệm thì cái gì không cần để phí đừng phí. Thưa đại chúng, Pháp Hòa luôn tâm niệm lời của Hòa Thượng Trí Tịnh dạy. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy chúng ta tu là tu bòn, tu mót. Tu bòn, tu mót. Phước lớn mình không biết đường đâu tìm, nhưng mà phước nhỏ tìm lai rai. Nói theo đời, mình buôn bán mà nhỏ nhỏ, nếu khiêm cung, trời ơi tôi đi tìm, tôi lượm bạc cát sống chị ơi, lượm bạc cát sống. Thì thưa đại chúng, cái phước mà nếu mình muốn lượm mỗi ngày có, thí dụ mình uống một chai nước, mình có thể ghi tên của mình lên, rồi mình sử dụng mà hết mình đi refill, mặc dù người ta đang cúng vô cái nhà kho đó hàng chục ngàn chai nước, nhưng mà người khác xài, mình có rồi không phí. Tại vì một giọt nước nó cũng có thể làm tràn ly. Nếu mà cái nghiệp của mình mà nó đủ rồi, một giọt nữa thôi, nghiệp nó đổ, quả nó tới. Nhưng mà nếu cái ly nước đó nó chưa đủ phước, một giọt vô, ly nước đó đầy. Cho nên nhiều khi mình giận nhau đó, giận nhau lắm rồi, như là một ly nước tràn rồi, chỉ cần một lời nói nhẹ, sự giận hờn cũng có thể xảy ra. Người ta thường ví dụ vậy mà. Cái chuyện này nó như ly nước nó tràn rồi, bữa nay chỉ thêm giọt nữa thôi, nó trời ơi, chuyện không đáng mà sao gây. Nó không phải đâu, cái này chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, đây là giọt nước tràn ly. Còn cái giận hờn nhau là nó đã cả chục năm nay rồi. Có một ngày kia mình nói trời ơi, tôi ăn hiền ở lành, tôi đâu có làm gì tội mà tự nhiên họa nó đến. Mình không thấy cái lớn, nhưng mà cái nhỏ nhỏ mình đang tạo một cái ngày. Một lời nói, một cử chỉ, thậm chí mình tới mình học một câu chuyện, nó lệch đi một hai chữ, ta nghe ta lầm, phải không? Thành thử ra bậc truy lưu như pháp tu trì, đang truy cái gì, đang tìm cái gì? Mình là người đang đi tìm, tìm cái phước, tìm cái tuệ. Cái phước ở cái chỗ là chúng ta biết sống, chúng ta biết sống và chúng ta biết giữ gìn, biết kiệm phước. Hòa Thượng Trí Tịnh đưa cái hình ảnh người đi mót lúa. Hòa Thượng dạy là người ta làm lúa, người ta gom cả bồ lúa, người ta đập lúa xong rồi mấy cái bó lúa người ta đập á, người ta vất ra bên. Cái anh kia ảnh nhà nghèo, ảnh lợi ảnh lượm mấy cái bó lúa đó, ảnh mới nhặt từng cái hạt lúa mà nó còn dính trên mấy cái đầu lúa đó. Ảnh chịu khó ảnh nhặt, một buổi ảnh cũng được hai lon gạo, hai lon lúa. Nghèo thì phải đi mót cái đó là xài, người ta giàu thì người ta đập lúa, người ta xài dừa, xài bồ. Còn mình nghèo mình đi mót từng cái hạt lúa mà người ta vất ra đó, người ta không có tốn phí thời gian để đi mót cái đó, người ta vứt ra. Thưa đại chúng, ở bên làng Mai ở Pháp á, chùa không có cái quỹ mà mua trái cây ngon fresh cho đại chúng ăn. Những cái năm đầu thèm trái cây lắm, tại không bao giờ có trái cây ăn mà hiếm lắm. Thời gian sau này có những cái vườn táo, họ trồng táo, thì đến cái mùa thu hoạch á, thì họ thu vô, họ cất vô thùng, họ bán ra cho những cái wholesale. Thì còn sót lại trên cây, mỗi cây chừng vài chục trái, thì họ đâu có đi mướn người đi lấy mấy cái đó làm chi. Tiền mướn người ta còn nhiều hơn là đi lượm mấy cái trái đó nữa. Họ tới làng Mai, họ kêu mình có nhân sự tới, thì họ cho nguyên cái vườn đó hái. mấy năm sau này là ăn bom nổ luôn. Chứ trước kia là không có ăn. Bây giờ là có bom ăn, có táo ăn là tại vì nhờ người ta cho cái đó rồi mình mót cái đó lại mình ăn. Thậm chí một trái nó rớt, họ cũng chẳng lượm làm chi, tại vì mất thời gian. Mình đi mót mấy cái đó, nó còn tốt. Ở bên Trúc Lâm á, có những loại rau đắt tiền lắm, mình không bao giờ mua ăn. Thì nhiều khi tiệm mà người ta nhập về nhiều quá, người ta bán không hết, nó hơi úng úng, nó héo héo, ta cho lần mười mấy thùng. Thầy trò huynh đệ chịu khó bày ra, rồi lấy dao khoét chỗ nào nó hư nó héo, ngồi khoét, ngồi dạt. Nhiều khi quanh năm ăn toàn rau dạt, hiếm khi nào mà có được trái khổ qua tươi mua ở chợ về ăn, tại vì nó đắt. Mình ăn rồi cái mình ăn không hết á, mình rửa sạch sẽ rồi mình cắt từng khúc thì mình bỏ vô freezer. Đến khi nào mình cần mình lấy ra. Mà khi bỏ vô freezer đừng có móc ruột, để nguyên vậy thì cái khổ qua nó không bị sọp xuống. Mình móc ruột rồi đem vô cất freezer, nó gãy nó sọp xuống, đem ra nó chèm nhẹp khó ăn. Đậu que người ta cho nhiều khi nó hư, nhiều khi cho chục thùng lượm lại còn nửa thùng, mà cũng phải ngồi công xương làm. Tại vì người ta cho mà không lấy, người ta nói cha lúc này giàu rồi không nhận đồ dư, không dám. Cho gì lấy nấy, về nhiều khi hốt bỏ cũng được. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói tới cái gì gọi là tu bòn và tu mót. Chịu khó mót là có ăn. Xin lỗi, nhiều khi cái nồi cơm mình nấu nó dính một cái dề cơm cháy, nại không ra, nại mạnh nó hư nồi. Cho miếng nước canh vô, để nó vài phút nó mềm, lấy cái muỗng cạo nó lên cũng được một chén cơm. Nhiều khi cái nồi nấm kho ăn hết rồi ngon quá, nó còn dính nồi á, bỏ tiếc, đổ cơm vô làm thành món cơm trộn, được không? À, tu bòn tu mót đó. Bậc truy lưu như pháp tu trì, ngưỡng quán thiết tượng dĩ giả trang nghiêm. Chiêm ngưỡng tôn tượng rất là trang nghiêm này. Ví dụ như tượng Phật, mình biết đây là tượng mà, và mình biết rất rõ Phật không có trong tượng. Nhưng mà không có tượng này, có không có cái điểm hướng, Phật đâu có ngồi trong cái tượng đó. Nhưng mà nhờ cái tượng trang nghiêm đó mà cái, cho một chút gì đó tâm mình trở về. Nhiều khi mình nhớ một người yêu, một người thương, mình lấy hình họ ra mình nhìn, mình nhìn để mình ôn lại những kỷ niệm, thì mình nhìn Phật để mình khởi tâm. Ngưỡng quán thiết tượng dĩ trang nghiêm, tượng này đã trang nghiêm rồi, con chỉ cần nhìn lên. Ngưỡng tức là mình nhìn lên và quán tượng. Hoa quả hương đăng nhi gián liệt, hoa trái nhang đèn, hoa quả hương đăng. Đó là bốn món có thể dâng cúng đó. Và một món nữa là nước. Cúng Phật có thể cúng nhang, cúng đèn, cúng bông, cúng trái, cúng nước. Tinh hành cúng dường, bách bái kiền cúng. Tinh thành hiến cúng, trăm lại cung kính. Nhất tâm cầu sám đệ tử, đa sinh phụ mẫu lụy kiếp oan thân. Một lòng sám hối, cha mẹ nhiều đời, oan thân nhiều kiếp. Chữ oan đây á, là nó từ cái chữ oán. Chữ thân á, là người thân, tức là kẻ thù và người thân, kẻ trách mình và kẻ thương mình, gọi là oán thân. Lụy kiếp oan thân tức là nhiều kiếp mình sống mà Kiếp nào mình cũng có người thương kẻ ghét hết, đúng không? Thôi nói kiếp nào, đi đâu mình hội nhập ở đâu mình cũng có người thương kẻ ghét. Ví dụ mình đi làm cũng có kẻ ghét người thương, mình đi làm từ thiện cũng có người thương kẻ ghét, người khen người chê. Sống ở đời lúc nào nó cũng có cái đối đãi. Ở rộng thì người cười, ở hẹp người chê, chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên lúc nào mình cũng phải tâm niệm, mình đừng có tự nghĩ rằng tôi ai cũng thương. Nếu mình nghĩ vậy cái là bắt đầu mình chọc chúng ghét á. Và nếu mình nghĩ rằng á, tôi có được nhiều người thương, bên cạnh đó cũng đừng bao giờ nhầm lẫn là trong đó tôi biết cũng có người không thích. Cho nên sống mình phải làm sao? Khiêm cung. Cái khiêm cung là cái vũ khí tốt để bảo hộ cho sự an toàn của mình. Khổng Tử nói, kẻ biết không nói, kẻ không biết thường nói. Cái người mà người ta rành rõi ít khi nào mà ta phô trương, trừ khi nào cần thiết. Còn người không biết gì là thường sao? Bồ lô ba la. Thường khoe khoang. Cho nên á, con quạ nó hay bị người ta chọi là tại vì nó cứ quạ quạ quạ. Người ta bực. Cũng đồng thời một cái tiếng mà người ta đem vô trong lòng người ta nghe, như là chim oanh, chim yến, như là con cát. Tại vì cái tiếng hót của nó hay. Cho nên con chim á, nó cứ dời chỗ hoài à. Rồi con chim khác thấy nó dời chỗ, nó anh đi đâu mà anh cứ dọn nhà hoài. Nó tôi đi chứ, tại vì mỗi lần tôi đậu ở đây tôi hót, người ta cứ lấy đá người ta liệm tôi, giờ tôi phải dọn đi nơi khác. Con chim kia nó tuệ giác hơn, nó nói anh ơi, quan trọng là anh đổi tiếng hót chứ không phải đổi chỗ ở. Anh không đổi cái tiếng hót của anh thì anh đậu chỗ nào cũng bị người ta chọi. Cũng như thế, mình sống là cái quan trọng là mình đổi cái cách sống của mình chứ không phải đổi chỗ ở. Hay là mình đổi đối tượng, mình không đổi mình thì đối tượng nào người ta cũng chống đối mình. Vậy cái bản chất mình không thay đổi. Cho nên mình tu là để mình thấy rõ tập khí của mình. Mà tập khí của mình là nhiều đời lắm. Trong kinh kể một câu chuyện, có một con chim nọ, nó bị người ta đuổi bắn nó, đuổi bắt nó. Nó run rẩy. Thì nó đang bay mà nó sợ như vậy, thì nó tấp vô cái y của Ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị tưởng tượng mà nếu mà con chim đó mà được tấp y vô, được tấp vô cái y Ngài Xá Lợi Phất thì nó làm sao? À, nó an toàn phải không? Nhưng mà không, nó run rẩy hơn nữa. Cuối cùng nó thấy không yên, tự nó bay ra và nó sang qua bên Phật, nó ngồi thì tự nhiên nó lắng. Thì các vị mới thấy cái hình, cái hiện trạng như vậy và hỏi Phật: tại sao Ngài Xá Lợi Phất cũng là bậc tu hành trưởng lão trong chúng mà con chim nó còn sợ sệt khi nó bên Ngài? Đức Phật mới nói: tập khí nhiều đời, Ngài Xá Lợi Phất sân si. Dễ sợ chưa? Nghĩa là đời này Ngài là một bậc trưởng lão trong chúng, nhưng mà trong cái thâm sâu, cái tập khí sân của Ngài nó còn, cho nên cái loài khác nó cảm nhận được. Cho nên mình tu, mình nói theo bây giờ là tu trầy di trong giấy. Hôm qua kể đại chúng nghe chuyện tập khí à. Có một hôm mà nằm chim bao, Pháp Hòa thấy một thầy đó tới. Thầy nói: thầy ơi, con không tu nữa đâu. Hỏi: sao vậy con? Sao vậy thầy? Sao thầy không tu nữa? Nói: có cái con, giờ con thương cô này rồi. Thầy chỉ cô đó. Cái trong lúc đó không biết trong tay Phó Hòa cầm cái gói gì đó, thì cái cô đó với cái thầy đó vừa đi, cái Phó Hòa cầm cái gói đó còn liền cái cô đó một cái, con quỷ cái. Tới hồi Hòa giật mình á, giật mình vậy thì mình biết là mình đang chiêm bao. Và Phó Hòa nằm, Phó Hòa suy nghĩ, ủa bình thường mình đâu có bao giờ mình suy nghĩ mấy cái việc này. Phó Hòa nghiệm ra trong lòng của mình, trong cái ẩn sâu tập khí của mình, mình nghĩ là mình tu hành, mình chuyển hóa, nhưng mà thật sự cái bực bội, cái tức tối, mà đặc biệt là cái người mình thương, mình quý, mà họ giờ họ cãi lời mình, họ quay lưng với mình, họ còn đi theo mình nữa, mà bị cái thứ khác nó dụ, thì cái đó là con quỷ cái. Vậy thì cái chữ quỷ cái hàng ngày mình đâu có chửi. Nhưng mà thỉnh thoảng mình có nói quỷ cái. Quý vị hiểu ý cái ý mà nói không? Thành thử ra cái, cho nên á, người ta nói á, muốn biết mình yêu ai á, muốn biết người đó yêu ai á, hãy nghe họ nói lúc họ sai. Muốn biết ai yêu mình á, thì hãy đợi lúc mình bệnh. Tại vì mình mà bệnh mà ta không bỏ mình, ta còn tới với mình là ta yêu mình. Còn người sai là ta hay nói thiệt. Là ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là cái sự tu tập của mình, mình cần chuyển hóa, mà đôi khi mình chuyển được cái thô đúng không, nhưng mà cái tế nó nằm ở trong. Có đôi khi mình bực cái người đó, hồi xưa là mình nói ra, giờ mình khá rồi, mình không nói ra, nhưng mà mình nói ở đâu? Nói trong lòng. Nói trong lòng. Mà những cái nói trong lòng nó đi đâu? Nó vô trong này. Cho nên người mà không chuyển được lâu ngày bị stress, bị trầm cảm là vì họ nói ra không được. Nhưng mà những cái đau khổ, những lời nói đó nó vẫn đi ra trong tâm tư họ. Nhưng họ không biết nói với ai thì họ nói trong lòng, mãi nói cái đó là nó ghi vô. Nó ghi trong cái tàng thức. Quý vị học tri thức đó. Nó ghi trong cái bộ chứa đó. Và khi mà cái gì mà đụng chuyện là nó đi ra. Cái gì mời cái tàng thức đi ra? Cái ý thức. Cái tàng thức là cái nhà kho, ý thức là người khách tới là mời ra. Cũng giống như là mình làm nail vậy đó. Người nào mà thích anh nào làm nail rồi thấy người đó vô cái kêu đúng tên rồi đó, khách của Du tới vậy. Nó chứa rồi, thấy người đó là biết, kêu người đó ra liền. Mình làm tóc cũng vậy. Hay là người làm nhà hàng cũng vậy, thấy cái ông đó vô là biết ông ăn món gì rồi. Tại vì mình nhiều kiếp rồi, có kiếp làm bồi bàn, có kiếp có kiếp làm người cắt tóc, có kiếp người làm giũa neo. Lụy kiếp oan thân, mình nhiều kiếp có người oán kẻ thân. Nhiều khi kẻ thân đời này nhưng mà lại oán ở đời sau. Tại sao? Vì nhiều khi đời này thân quá, nhưng mà khi thân quá biết tẩy nhau nhiều quá, chỉ cần xích mích một cái là bắt đầu lột tẩy, từ đó hận thù nhau. Cho nên đời này thân mà kiếp sau oán. Rồi có nhiều khi đời trước oán mà đời này thân, là tại vì sau khi hiểu ra rồi, Giải kết, giải oan kết rồi. Rồi có nhiều khi á, đời trước oán, đời này cũng oán. Tại vì oán không hết. Hồi chiều Pháp Hòa có nói chuyện với một em, hỏi chơi, nói chừng nào con đi tu. Nó để con trả hết nợ đời không với tu. Pháp Hòa nên mô Phật. Nợ đời thì triền miên khói lửa, trả hết không? Không hết. Chỉ có tu mới trả được thôi. Tại sao? Tại vì mình tu á, mình mới không gieo nữa, thì nó mới hết nợ đời. Chứ còn mình sống ngoài đời á, you love me là me love you back. Thật là sao nó hết. Không, anh chửi tôi chửi lại, anh tốt tôi tốt lại, thành thử cứ như thế mà nó gia tăng, chứ làm sao hết. Còn ân oán của thế gian, nợ của thế gian, mình tu thì Một là người ta thấy tội nghiệp, người ta khóc, ta hủy. Hai là tao cho mình nợ. Ba là mình lấy cái tu mình chuyển người ta. Cho nên nợ đời mà ở ngoài đời trả không có hết, làm thì chùa trả mau. Tại vì trả như vậy nó mới dứt. Quý vị nhớ ngài Hư Vân á, Hòa Thượng Hư Vân á, cha mẹ của ngài là ép ngài lấy vợ. Nhớ câu chuyện đó. Mà ngài phải tùy thuận cha mẹ để lấy vợ. Nhưng mà sau đó ngài thuyết pháp cho hai người đó nghe, rồi cuối cùng họ phát tâm họ tu đó. Chứ nếu mà ngài tùy thuận ngài sống, hay nay nợ thôi ráng trả, tưởng sao lòi hai cục nợ nữa. Nó bắt hết. Nó bắt hết. Bởi vì sống chung phải có con, rồi thì nợ nó ra nữa. Phải không? Thành thử ra chị khi nào mình thiếu nợ người đó mà tu hết. Tin chưa? Đó là chưa nói á, mình còn đi tới đi lui bên ngoài, rồi nhiều khi cái dễ thương của mình cái có người thương nữa. Phải không? Rồi cái mình nghĩ ô người ta thương mình không thương tội chết. Rồi mình không nợ tình thì mình nợ tiền, ổng nợ tiền thì nợ gì gì. Cho nên cuộc đời của mình là cứ sao? Chồng chất. Cho nên nó ở ngoài đời mà để trả nợ, trả không hết đâu. Không chừng tới chết rồi nợ nó còn chồng chất lên nữa. Sống tới 70 tuổi, 80 tuổi nợ quá trời, nợ nhà, nợ cửa, nợ bill, nợ con, nợ cháu. Đó là chưa nói là mình... Rồi mình còn thế này thế kia với người đời, người bạn đời của mình. Rồi người đó oán mình, trách mình, hờn mình, đuôi đủ thứ hết. Cho nên ở ngoài đời trả không hết nợ. Tu trả hết. Tại vì sao? Tóc vừa tạ cạo thì tơ hồng đoạn phủi. Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây Phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Tóc mình vừa cạo thì tơ hồng đoạn phủi. Nhiều khi á, tóc mềm không chịu đâu, phải xịt cái gì lên cho nó thiệt cứng, để nó bảo đảm là không lung lay. Vậy mà nghiệp muốn đổ sao đổ nổi. Tóc mà còn xịt cho nó cứng. Có nhiều khi mình tự kiếm cái gì mình xiết cổ mình bằng cái cà vạt á. Đâu ai xiết đâu, tự mình mua mình chồng vô thắt vô. Pháp Hòa nói đâu có sai. Tự mình thắt mà. Rồi mình rất là sợ gông cùm xiềng xích mà đeo cái kiềng nó thiệt là bự. Ta chùm hai cái tay này chịu không nổi mà mua nhỏ đeo cũng chứ này. Chắc cái tay nó hở tùm lum rồi. Tụng Phổ Môn tối ngày cho con hết gông cùm xiềng xích. Trời ơi, một cái chuyện gì để trong tâm chịu không nổi gì mà đá cục mua bự đeo. Sao nó hết được? Mà hãy tu rồi đã ai đeo mấy cái đó được. Cho nên tự nhiên tu là những cái cục đá đó nó out of town. Rõ như vậy thôi. Nó rõ như vậy đó. Tại vì mình còn là mình còn duyên. Mình còn đi tới lui mà, thí dụ như mà người ta gặp mình mà không có tóc, chị mua kẹp tóc không chị? Kỳ quá cũng được. Mình không có tóc, mấy bà bán kẹp tóc mời. Rồi mình đoạn cái, mình không có cái này là cái kia nó đoạn. Mình không có cần phải đi mặc đồ đẹp nữa thì chẳng ai mời mình đi mua gì nữa hết. Cho nên đoạn. Cho nên còn ngoài đời là còn dính. Mà thậm chí đôi khi không thể được, tại vì mình còn ngoài này. Mình còn ngoài này mà ta lại ta nói tôi mời anh uống chung vui với tôi một cái. Nói không, tôi tu nè. Anh tu cái gì? Anh uống với tôi chia vui. Nhưng mà hễ mình thật sự mình là người tu rồi, mình muốn người ta cũng không cho. Nhưng mà còn mình còn cái tướng đời thì người ta phải mời mình một ly, mời mình một điếu. Mà mình hút một điếu thì mình liệu một đám. Mình còn dính thì nó phải mời thôi. Chứ có ai thấy thầy mặc áo tràng mà thầy mua cà vạt không thầy? Dạ thưa, thầy không cần cà vạt, thầy chỉ cần cà sa. Cho nên ngoài đời nó cũng nhiều cà phải không? Cà mà đeo đây kêu cà rá nè, cà thắt đây kêu cà vạt nè, cà chấm bánh mì là cà ri, cà nấu canh chua là cà chua, cà dầm chao là cà pháo. Đi không đi mà không có thẳng tóp ta kêu là cà nghiêng cà ngửa. Vân vân. Và cái cuối cùng là mình còn ngoài thì có thế nào cũng phải có cái thẻ. À, thì cà thẻ. Cà thẻ mà mình cà mà mát tay quá thì cuối tháng cà lâm. Cho nên ai mà quan niệm là để ngoài đời trả cho hết nợ đời đó, hôm nay hòa giải tỏa luôn không đó. Nhưng mà thật nó rất là thật là như vậy. Hễ mình dứt cái đó là không có cái gì mời được nữa. Không mặc đồ đó nữa thì ai mời mua cà vạt chứ. Tóc không còn thì ai nói, chị mua này gọi bảo đảm không rụng tóc. Dạ chị khỏi mời, tôi cũng tự rụng. Mà bây giờ không lẽ mặc cái y thiệt là trang nghiêm, đầu cạo vậy, móng tay móng chân còn nguyên gì, phua xét. Ai coi. Cho nên khỏi phua xét vậy, cắt cho nó bằng. Rồi cái này giảm, kia giảm, này giảm, kia giảm, mà cứ giảm dần, giảm dần. Lụy kiếp quan thân tại thất thú chi trầm luôn. Thất thú là gì? Thường thường cái chữ thú á, nó có nghĩa là cái nơi chốn mà tái sinh. Thí dụ người ta kêu lục thú. Thì thất thú là gì? Có nghĩa là bảy cái chỗ đó. Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nhân thiên là năm rồi phải không? Nghiệp và trung hữu. Mình sống trong địa ngục. Những cái cõi mà tái sinh, cõi sống, cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ. Bây giờ ba cõi đó là mình thấy nè, có cõi súc sanh, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ. Cõi nhân, cõi người, cõi thiên là cõi trời. Trong đó có một cái cõi mà chúng ta phải sống và bị chi phối là nghiệp. Quý vị có tin là mình sống trong cái cõi của nghiệp không? Có. Vì cái cõi này nó được hình thành bởi nghiệp lực thì không ai tránh được cái nghiệp. Cõi trời hình thành bằng phước. Mỗi cõi nó hình thành theo cái duyên của nó. Cõi người là mình trở về, mình hình thành ở cõi này bằng nghiệp lực. Cho nên thí dụ như nghiệp nó tới với mình, bệnh tật đủ thứ, là quý vị không có gì trách móc hay là thắc mắc nữa, là tại vì cõi này là cõi nghiệp. Mình không có nghiệp, mình không có ở đây. Nếu mà mình đủ phước là mình ở cõi khác. Vì mỗi cõi nó có cái duyên của nó. Ví dụ như bây giờ nè, mình không có visa, người Việt Nam ở Việt Nam không có visa qua Mỹ, qua được không? Không. Người được ở nước Mỹ là bởi vì họ được hình thành bởi sự chấp nhận của nước Mỹ. Thì mỗi cõi nó, mình tái sinh, cõi nào nó có cái duyên mà nó kết tụ. Rồi bây giờ quý vị thấy là mình sống ra đây, mình sống rõ ràng, mình chung chạ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, nghiệp. Có một cái đó là gì? Là trung hữu. Trung hữu là gì? Là sau khi chúng ta mất, chúng ta thọ một cái thân khoảng giữa người và cái cõi tái sinh. Thọ cái thân đó. Gọi là thất, thất hữu. Trong này gọi là gì? Thất thú chi trầm luân. Chữ trầm là chìm, chữ luân là xoay vòng. Mình chìm trong đó rồi là mình bị cái một cái xoáy, nó xoay. Cố vô ác di bất tạo. Biết việc ác, không làm việc ác. Mình biết rồi, mình biết mình đang bị thất hữu trầm luân, cho nên mình biết ác thì không làm ác, biết thiện thì làm thiện, biết sai không làm sai. Nhưng mà thiệt sự ra có tu mới có biết. Còn mình không tu thì biết mà vẫn làm. Quý vị có tin biết mình vẫn làm không? Ví dụ ăn trộm, biết đi ăn trộm sai không? Tại sao mình biết họ biết? Nếu họ không biết họ sai thì họ cần gì đi lén lút? Họ cần gì họ đi lúc không có người? Họ cần gì họ rình rập? Vì họ biết cái việc làm đó sai, nhưng mà họ vẫn làm. Đó là một ví dụ. Thì chúng sanh ta cũng thế, có những cái chúng ta biết mà chúng ta vẫn làm, thì cái khổ ở cái chỗ đó. Cho nên người ta gọi là cõi hữu mà. Hữu là gì? Là có. Chúng ta có tạo và có nhận. Cho nên năm nay năm Tuất, nhân năm Tuất Pháp Hòa mới kể câu chuyện con chó đó. Một vị thiền sư hỏi, một người hỏi vị thiền sư: con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Người kia lại hỏi: nếu họ nó con chó nó có Phật tánh, nó có tánh giác ngộ, tánh sáng, thì tại sao nó không lựa một cái thân đẹp nó chui vô, mà nó lại chui vô cái bộ lông xấu xí? Thì vị thiền sư trả lời: vì biết mà cố phạm. Chúng ta biết mà chúng ta vẫn cố tình chúng ta làm. Thí dụ như mình biết là đánh nó chết người, chết đánh chết người là ở tù á. Nhưng mà khi mình giận mình nói làm sao? Để đó tôi đánh nó chết rồi tôi ở tù cũng được. Có không? Mình có nói câu đó không? Và có đôi khi mình giận quá mình nói: để tôi làm đi rồi tôi đọa đi ngục tôi chịu cho. Tại vì cái giận quá mình biết hết nhưng mình vẫn làm. Ở cái chỗ đó. Cho nên cái chỗ gọi là cố vô ác di bất tạo. Mình biết xấu mình không làm. Túng thất tình chỉ vọng tưởng. Mình biết việc ác không làm ác. Mình thường phóng túng vọng tưởng của bảy thứ tình cảm. Bảy thứ tình là gì? Là mừng, là giận, là buồn, là vui, là ghét, là thương, là muốn. Thất tình. Chữ thất tình là bảy thứ cảm xúc mà mình mỗi ngày mình có, chứ không phải là mình bị bồ bỏ. Cái chữ thất mà mình mất tình đó là mất. Chữ thất đó nghĩa là mất. Bị mình bị mất một cái thứ tình nào kêu là thất tình. Còn cái thất ở đây là số 7, nghĩa là bảy thứ cảm xúc mà mỗi ngày con người mình có. Gặp nhau vui quá kêu là mừng, nói một câu phiền lòng gọi là giận, mừng rồi tới giận. Rồi người đó làm gì đó mình hờn hờn mát mát kêu là buồn. Rồi người đó lại dỗ về mình, giả lả với mình cái mình vui. Buồn rồi vui. Sau khi vui rồi cái thương trở lại. Phone lên văn phòng bảo hiểm bỏ tên nó vô lại đi, bữa nay hết ghét nữa rồi. Mấy bữa trước kêu lấy tên ra rồi. Buồn, vui, thương, ghét. Rồi gì nữa? Muốn. Vậy thì bây giờ đại chúng cứ kiểm lại coi có phải mỗi ngày mình bị bảy cái này nó chi phối không? Không mừng thì giận, không giận thì vui, không vui thì buồn, không buồn thì ghét. Không bao giờ mình sống bằng cái tâm niệm gì? Bình đẳng, bình thường. Mà thậm chí còn buồn nữa. Ai hỏi lúc này có gì làm? Chán muốn chết, bình thường. Vậy mà lúc mà bất thường nó tới, cái trời ơi tôi chỉ muốn bình thường mà sao không được. Thất tình ha. túng thất tình chi vọng tưởng, nải mị sở nhi bất vi. Hiểu việc lành làm thêm việc lành. Khởi thất mạnh chi cao sơn. Đúng ra là phải đọc là thất mạng chứ không phải thất mạnh. Trong đó viết sạch. Thất mạng là gì? Bảy cái mạng. Đập chết rồi mạng hết mạng. Sống dậy làm mạng nữa. Thưa đại chúng, thất mạng là gì? Chữ mạng này không có rê. Tượng trưng cho ngã mạng cống cao đó. Chữ mạng á có nghĩa là mình, một cái sự mà mình tự cao thì trong này nó có 7 loại. Một gọi là mạng, nghĩa là người kém bảo mình hơn, người bằng bảo người bằng mình thì bảo mình bằng. Đối tượng dù đúng nhưng tâm lý cất cao nên gọi là mạng. Thứ hai là quá mạng. Quá mạng là người bằng mình, người hơn bảo mình bằng, người bằng bảo mình hơn. Thí người nào đó bằng cái level với mình thì mình cho là mình hơn. Mà nếu người đó mà hơn mình thì mình kéo họ xuống cho bằng mình. Cái trường hợp đó gọi là quá mạng. Mạng quá mạng. Hai rồi phải không? Cái thứ ba gọi là mạng quá mạng. Mạng quá mạng là gì? Tức là người hơn bảo mình hơn. Thí dụ như người ta hơn mình nhưng mình nghĩ là mình phải hơn người ta, cái đó gọi là mạng quá mạng. Cái thứ năm gọi là tăng thượng mạng. Chưa chứng thánh mà bảo là mình chứng. Cái này gọi là tăng thượng mạng. Nhiều lắm. Bây giờ nhiều người ta xưng ta là minh sư, người ta xưng người ta là Phật tái sinh, Di Lặc tái thế, Quan Âm quá thân, đủ thứ hết. Cái đó là tăng thượng mạng. Cái thứ sáu gọi là ti liệt mạng. Người hơn rất nhiều. Ti liệt mạng nghĩa là người hơn rất nhiều bảo mình chỉ kém ít thôi. Tức là cái người ta hơn mình rất là nhiều nhưng mình nó tội tôi thua nó một chút thôi. Ti liệt ta không có chịu. Nói chung là chữ mạng nghĩa là mình không bao giờ mình chấp nhận mình bằng hay là mình thua suốt người ta, lúc nào mình cũng phải hơn. Tà mạng đó là đắc ý với điều ác. Thì cái đó gọi là bảy thứ mạng. Mà không phải cái mạng này là cống cao, tự hào, tự đắc, chứ không có nghĩa là cái thân mạng. Đọc đúng là mạng. M-A-N dấu nặng. Khởi thất mạnh chi cao sơn. Thất mạng chi cao sơn. Khi hiền võng thánh. Chữ hiền với chữ thánh kia gọi là thánh hiền đó. Hai cái này là mình làm gì biết không? Đối với hai bậc này là gì? Mình dối hiền lừa thánh. Ý mình muốn ý cái câu này muốn nói là mình hay người ta bậc thánh mà mình vẫn dối như thường. Mê phiền não bảy lậu. Khi hiền võng thánh mê thất lậu chi phiền não. Chữ lậu là gì? Lậu nghĩa là cái sai quấy. Theo cái nghĩa thường là nó rỉ ra. Thí dụ như cái chuông này nè, nó lủng một lỗ mà mình để cái nước vô cái nó nhiễu từng giọt thì ngay cái lỗ đó là lậu, nghĩa là nó rỉ ra. Thì ở đây muốn nói là cái lỗi lầm. Nó có 7 thứ. Một là kiến lậu. Mắt trông thấy sắc, không rõ sắc với tánh là bình đẳng. cứ đắm vào cái phần sắc mà sanh tâm phân biệt, nhận cảnh tốt xấu mà sanh tâm yêu ghét. Cái đó gọi là kiến mạng, kiến lậu. Cái sai lầm ở cái chỗ thấy của mình. Đó là đôi khi mình thấy cái đó mà mình không có rõ, mình không có rõ cái sắc này nó chỉ là sắc thôi. Nhưng mà cái bất cứ sắc nào thì nó cũng là tạm. Nhưng mà mình sanh tâm phân biệt vân vân, cho nên mình đem nhiều cái luận giải trong đó. Cái đó gọi là kiến lậu. Đôi khi mình thấy người ta làm vậy mà mình kết tội người ta, mà mình đâu biết người ta đang làm gì. Thứ hai gọi là chư căn lậu. Không những nhãn căn mà các căn khác cũng thế. Tức là hồi nãy con mắt này nó chỉ có cái lỗi là kiến lậu, phải không? Nhưng mà nó chưa đủ. Nó chư căn lậu là bên cạnh con mắt nó còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn thân cũng sai luôn. Có khi mình nghe sai, nghe lầm, nghe sai. Rồi mình ngửi mình cũng nói, vân vân. Ví dụ như bây giờ đồ ăn người ta giả nó rất là giống. Người ta giả rất là giống. Thí dụ như người ta giả nước mắm chay, cái mùi nó y. Mình ngửi cái đó là mình chưa biết gì, mình kết luận rồi. Hồi nãy tôi vô phòng, tôi vô cái đó, chỗ đó ăn mặn chị ơi. Hỏi sao vậy? Tôi ngửi được mùi nước mắm mà. Cho nên kiến lậu là một, và chư căn lậu. Tức là bên cạnh cái thấy của con mắt thì nó cũng có những cái căn khác, nó sai lầm. Cái thứ ba là vọng lậu. Quên điều lành, dông rủi điều ác. Cái chữ vọng này là gì? Có nghĩa là không thật. Quý vị nào mà tụng sám hối sáu căn không? Quý vị nhớ cái đâu? À, cái bài mà chí tâm sám hối tội của mắt á. Mình quên cái trăng thật mà theo cái trăng giả đó. Rồi mình nhận lầm không? Cái đó gọi là gì? Vọng lậu. Cái thứ tư là ác lậu. Đối với nghịch cảnh sanh tâm ghét bỏ, ác lậu. Ví dụ như mình thấy cái nghịch cảnh, nhưng mà có nhiều khi người ta tỉnh giác, người ta hiểu đạo nhờ cái gì? Cái nghịch cảnh. Cho nên chưa chắc nghịch cảnh là cái dở. Tại vì nhiều khi nhờ cái nghịch cảnh đó, cái không thuận lợi đó mà làm cho người ta tỉnh giác. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu Ngài không có đi ra ngoài cái bờ ruộng năm Ngài 7 tuổi đó, Ngài ngồi Ngài thấy trong một cái lễ mà khai điền khai đất mà trồng trọt đó, Ngài không thấy một cái người ta cuốc một cuốc đất xuống trúng ngay con trùng nó đứt làm đôi, thì con trùng nó đang quằn quại trên cái miếng đất mà khi nó bị cái cuốc xắn ra làm đôi rồi, thì một con chim nhỏ nó xà xuống nó bốc cái con trùng đó nó ăn. Thì nó vừa ngoạm cái con trùng đó, nó vừa bay lên thì một con quạ đi tới xớt nó vô trong miệng đó. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà còn nhỏ là Ngài đã thấy cái cảnh đó. Cá lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua triền phượt khắp muôn loài. Rồi khi lớn lên là Ngài thấy được cái cảnh bệnh già chết. Rồi cái đêm nọ Ngài thấy trong hoàng cung cung phi mỹ nữ son phấn rất đẹp, múa nhảy đến lã mồ hôi, cuối cùng rồi sai rồi mệt nằm ngã nghiêng ra đó, người thì chải ke, người thì đủ thứ. Và Ngài thấy cái cảnh đó là Ngài bắt đầu Ngài khởi tâm. Ngài thấy từ cảnh hoàng cung cho đến ngoài đời không có gì mà nó bình thường. Nếu không có cảnh đó sao Ngài phát tâm? Cho nên Pháp Hòa đã nói với đại chúng là nghịch cảnh là duyên tu. Nghịch cảnh là duyên tu. Thậm chí ngồi trong đạo tràng này, có những người, nếu có những vị mà chưa bao giờ đau khổ thì chắc gì tới chùa. Cái đó không có gì sai, nhưng mà đó là để chúng ta thấy rằng nếu không có người, không có cái khổ đau này thì mình đâu có tìm tới bờ giác. Cho nên Đức Phật là người khải mê khai ngộ. Khải là gì? Khởi lên để cho họ thấy cái mê mà làm cho họ tỏ rộ ngộ. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái hình Phật Thích Ca chừng gang tay, ta cho cái hình dễ thương lắm. Không có tiền mua khuôn, lượm được một cái khuôn ở ngoài đường, về rửa sạch cái để dán Phật ở phía sau cái khuôn đó, rồi lấy cái miếng ni lông đó, bao cái hình đó lại, rồi Pháp Hòa để lên qua thờ. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ ở dưới bức hình đó để câu chuyển ngộ cái gì, chuyển mê khai ngộ. Khải mê khai ngộ cái hình đó. Mà bây giờ Pháp Hòa vẫn trong đầu Pháp Hòa mấy chục năm, Pháp Hòa vẫn còn cái hình ảnh của Đức Phật đó. Cho nên nghịch cảnh là duyên tu, mình không có đau khổ chắc gì mình tỉnh ngộ. Cho nên có một bác đó nói với Pháp Hòa: thầy biết không, cuộc đời của tôi không bao giờ khổ. Pháp Hòa nói: bác phải nói là chưa thì có thể có lý hơn, chứ nó không bao giờ là không có. Chưa, nói là chưa là nói nghe cho nó sớm á, chứ thật ra bác có khổ bác không hay. Đói quá mà không có ăn khổ không? Mình chưa khổ cái to tát thôi, chứ còn cái khổ rỉ rả mỗi ngày nè. Này, ở trong chùa đây mà tu 200-300 người mà có hai cái nhà vệ sinh nè, tới giờ muốn đi mà không có chỗ để đi, có khổ không? Khổ không? Khổ. Có một lần dẫn đi hành hương 80 người, một mình Pháp Hòa dẫn, lúc đó Hòa mới có 26 tuổi thôi, dẫn 80 bà già. Trời đất ơi, 3 giờ sáng rồi mới sắp xếp được cho mấy bà cái chỗ ngủ. Mình mới vừa nằm xuống thấy bà ngồi dậy rồi: hỏi bác đi đâu vậy bác? Trời ơi, phải canh thầy ơi, đông người mà có một cái nhà vệ sinh, bị đi hành hương thì ngủ ở chùa, chùa đâu có chỗ, đâu có đủ nhà vệ sinh. Mà mấy bà là lo xa lắm, 3 giờ là dậy rồi. Có một bữa đó Pháp Hòa tới cái chùa đó, cái thấy bà cụ 80 tuổi rồi, bà ngồi ngoay cái bãi cỏ luôn, mặt mày vơ vờ hết. Bà làm gì ngồi đây vậy bà? Trời ơi thầy ơi, cái gì tôi nhịn cũng được hết, nhịn ăn nhịn uống tôi nhịn được hết, mà cái này tôi nhịn không có đâu. Bây giờ tôi phải ngồi đây để nó giữ lại. Bà cụ, Pháp Hòa cứ nhớ cái hình ảnh của bà cụ đó. Cái nhịn ăn nhịn uống được, mà cái này tôi nhịn không được, mà bây giờ tôi không dám đứng dậy, tôi ngồi đây cho nó giữ lại. Cho nên ác lậu là gì? Nghịch cảnh. Mà đôi khi á, mình lại thù, mình lại ghét cái nghịch cảnh. Nhưng mà mình đâu biết rằng có té mới có đứng dậy, có té mới biết đau, có té mới biết thương người, có nghèo mới biết không? Cho nên cái bài hát mà gì đời đá vàng đó, ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu, có cái này mà mới hiểu được cái kia, rồi cuối cùng câu là đời đá vàng. Trong cuộc đời này nó có đá nhưng mà nó cũng có vàng. Thậm chí có nhiều người ta đeo đá nhưng mà ta tự cho nó là cẩm thạch. Đeo nguyên cục đá nhưng mà nó đã cẩm thạch á, thì nó là cẩm thạch thôi. Nhưng mà nếu mà cái cõi phước báo người ta cao hơn, người ta nói nó là cục đá thì nó vẫn là cục đá. Nhưng mà tại mình đặt nó cái tên, đeo một cục thiệt là nặng, nó là cục sắt nhưng mà được mài sáng lên kêu cục vàng, là mình đeo của nó thôi. Thành thử ra mình đeo cái gì là mình tự đặt cái tên, rồi mình happy với nó, mình vui vẻ với nó. Thậm chí một cái người mình yêu mà người ta thấy không được nghe, nói giờ không má, con cảm thấy con hạnh phúc với người này má. Đó là mình tự mình ôm cái đó, rồi mình đặt nó một cái tên mà mình hạnh phúc với nó. Cho nên cuộc đời này nó là vậy. Cho nên mình nhớ là có đôi khi mình đeo một cục đá mà mình vẫn gọi là cục cẩm thạch, thì nghịch cảnh nếu mình biết thì nó là cái gì đó để tạo cho mình chuyển duyên. Có một em Phật tử lúc mà nó thất tình rồi nó buồn quá thì nó mới nói đời này duyên là cái gì. Nó vô trên internet nó bấm một lô duyên, nó thấy có một bài giảng của thầy Pháp Hòa duyên nợ, nghe xong rồi nó đi chùa luôn. Giờ làm Phật tử thuần thành và lâu lâu gặp Pháp Hòa, thầy nhiều khi con cảm ơn người bỏ con. Không có bỏ, không bỏ con thì con đâu có đi tìm tòi cái duyên là gì để rồi con được gặp Phật pháp, con được gặp thầy. Cho nên nghịch cảnh là duyên tốt. Thái tử Sĩ Đạt Ta không thấy những cái cảnh đó thì ngài không khởi tâm tu. Mà đến đổi là vua Tịnh Phạn là biết con mình như vậy, cho nên ngài xây cho thái tử những cung điện của mỗi mùa. Mùa hè ở điện nào, mùa đông ở điện nào, mùa nào ở điện nào, để tránh cho con mình đừng có những cái cảnh khổ. Nghe thái tử sắp sửa đi du hành, vua ra lệnh là tất cả thần dân phải dẹp hết những người cảnh khổ ở ngoài thành thị, chỉ bày những cảnh vui, mà cuối cùng ngài vẫn thấy cảnh khổ. Cho nên cuộc đời mình cũng vậy, nhiều khi mình cố mình tạo vui lắm, mình cố mình tạo cảnh vui, nhưng mà nhiều khi vui quá nó cũng là khổ. Tại vì nó exciting, nó vui quá, cái lúc nó vắng teo, nó buồn. Ác lậu, thân cận lậu, không tuân lời thầy dạy, gần gũi bạn ác, lỗi do mình thân gần với người xấu. Trong kinh có kể một câu chuyện. Có một con chó đó, nó thường hay đưa cái mõm nó vô một cái bình nước nó uống. Tại vì hồi xưa người ta hay để mấy cái bình nước dọc đường để cho những người lỡ đường uống nước. Thì con chó đó nó uống xong nó hất cái bình, nó đảo đổ luôn cái bình đó. Thì con chó khác nó mới khuyên, nó nói anh không nên làm như vậy, người ta để nước cho mình uống, uống hết thì mình đi, để bình nguyên để người ta còn refill nước. Nó không nghe lời. Cuối cùng cái người chủ mà để cái bình đó, một ngày nọ đợi nó tới, nó vừa hất xong thì người đó rượt nó đập chết con chó đó. Thì Đức Phật nói rằng tiền thân con chó đó, đó là ngài Đề Bà Đạt Đa. Trong một kiếp nào đó ngài là một con chó mà không nghe lời khuyên can của thiện tri thức. Cho nên đời này là một cái người giàu có rồi, được đi tu nhưng mà vẫn nghe lời của ác đảng, của ác hữu. Quý vị nhớ phải không? Lăng đá hại Phật rồi sai voi vân vân. Thì cái câu chuyện đó để muốn nói rằng nếu chúng ta không có gần gũi những người lành, chúng ta gần gũi những người mà người ta có cái tâm niệm không lành thì mình sẽ ảnh hưởng. Có một hôm đó, Đức Phật đi ngang một cái chợ cá. Đức Phật nói Ngạ Nan hãy lấy cái tay bóp một con cá lên, thả con cá xuống. Chỉ vậy thôi, bóc lên rồi thả xuống. Thì Đức Phật mới nói bây giờ Ngạ Nan ngửi cái tay coi, người tanh cái mùi cá. Mà đi một đoạn đường mà cái tay nó vẫn có cái mùi tanh tanh như vậy. Đến khi mà đi ngang một cái chỗ bán hương, làm hương, người ta có mấy cái thùng bột hương. Đức Phật mới nói Ngạ Nan bây giờ đưa cái tay vô trong cái bình, cái bột hương đó, quậy một vòng rồi đưa lên đi, thì ngửi bây giờ sao, thơm mùi nhang. Đức Phật nói cũng như vậy. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhượng. Thân cận ác giả là ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến một hậu trầm luân. Tổ Quy Sơn nói vậy. Mình gần bạn lành như người đi trong sương, nó không ào ạt như mưa để ướt áo, nhưng mà đi hết đêm là thấm lạnh. Gần người lành như vậy đó. Quý vị không có bao giờ lên làm chủ lễ hết, nhưng mà mỗi thời kinh ngồi đó nghe thầy phục nguyện. Khi thầy phục nguyện quý vị nhép nhép theo được không? Được. Tại vì mình nghe ông thầy tụng phục nguyện mấy chục năm rồi. Phục nguyện nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu. Mình ở dưới mình cũng lớ lớ theo. Đúng không? Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y như đi như trong xương, tuy không có thấm nước nhưng mà thời thời hữu nhượng. Nhưng ngược lại nếu mình gần người ác thì sao? Ác tập, ác giả, gần lắm lại trưởng ác tri kiến, làm tăng trưởng cái hiểu, cái thấy, cái biết về cái ác, thì một đời đắm chìm. Cho nên mình đã có một cái lậu thứ năm là thân cận lậu. Cái sai của mình là gần cái xấu. Nói như vậy không phải là mình nói người xấu người ta không có được, không phải vậy. Ai cũng được ôm ấp, nhưng mà mình phải cẩn thận. Mình phải cẩn thận. Khi mình chưa đủ nội lực thì không thể làm điều đó. Ái lậu là gặp cảnh thuận thì mê. Hồi nãy mình gặp cảnh nghịch thì mình ghét. Bây giờ mình bị cái khổ nữa là gì? Gặp cảnh vui là đắm. Có không? Cái này dễ lắm à. Thí dụ như ngày thường ở nhà tối nào cũng tụng kinh niệm Phật là bình thường á, mà bữa nào mà bạn mà rủ đi chơi cái vui quá, cái bây giờ không muốn về, ước gì thời gian ngừng lại để ta chơi suốt sáng đêm thâu. Tới giờ nghe đi về hay là nghe điện thoại reo thì ta hơi rầu rầu, không biết má mì hay đá đì phone gọi. Tức là thường thường mình thấy cái vui là mình thích. Cái thứ bảy là gì? Niệm lậu là không hiểu chân tâm vô niệm, cứ dông rủi theo vọng niệm. Niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Mà ví dụ mình đang ngồi thiền nè, đang ngồi thiền vậy, hơi thở vậy, tự nhiên cái nó xen vô. Hôm nay ngày mai ngày cuối rồi, nhớ cúng dường chứ đi về quên. Mặc dù cúng dường là tốt, nhưng mà nó không phù hợp trong lúc ngồi thiền thì nó vẫn là vọng niệm. Bất cứ cái gì, dù nói ngày mai nhớ xin quyển kinh nha, nó khởi bất cứ cái gì lên trong khi mình đang ngồi thiền đều gọi là vọng niệm hết, chứ không phải là cái chuyện nghĩ tầm 70 kêu vọng niệm. Rồi có nhiều người lại giải thích nó là ô tu đến cái chỗ vô niệm, nghĩa là không còn nghĩ gì hết, lại càng sai nữa. Nếu mà mình tu mà đến cái chỗ không còn một cái niệm gì hết, nghĩa là mình thành robot, mà ngài Huyền Giác gọi là mộc nhân. Không phải. Nếu nói cho đúng là phải là vô vọng niệm, chứ không phải là vô niệm. Nếu mà vô niệm nghĩa là không còn khởi ta ý gì sao không? Mình là con người vẫn còn nhớ nghĩ, nhưng mà xưa nay là mình vọng niệm, thì bây giờ là vô vọng niệm, nghĩa là vẫn niệm nhưng mà niệm rõ ràng. Niệm rõ ràng là gì? Nhìn bông cúc, à bông cúc vậy thôi. Tới giờ tụng kinh là tụng kinh. Hôm nay mình ăn cơm là ăn cơm, chứ thường thường mình bữa nay cơm không ngon bằng hôm qua đó. Cái niệm của mình là lúc nào nó cũng niệm vậy. Có đôi khi hai người ta thương nhau, ta chụp hình ta gửi mình coi, không coi mình chúc phúc ta, cô dâu không xứng chú rể, mắc mớ gì đâu, nhưng mà mình lại niệm vậy đó. Phải chi mình phải gửi cái hình cho mình coi, mình gửi một lời chúc mừng, nhưng mình luôn luôn để cái vọng niệm vô đó. Mình không nhìn cái hình của một cái người quen của mình, hai người họ cưới nhau là mình chúc mừng không có, mình phải thêm thắt chút gì trong đó. Không xứng, không đồng, ôi. Rồi đôi khi, này, chuột xa hũ nếp nha. Mình lúc nào mình cũng có những cái thêm thắt của mình, cái nơ, cái gì đó, để gọi là mình có cặp mắt nhìn đời. Nhưng mà không phải. Cho nên mình tu là để đừng cái gì, đừng có vọng niệm. Cái gì là biết cái đó. Rồi, đó là thất lậu. Không, mà nói lại ha, kiến lậu, chư căn lậu, vọng lậu, ác lậu, thân cận lậu, ái lậu và niệm lậu. Mê thất lậu chi phiền não, bội giác hiệp trần. Nhớ chưa, nhớ câu này chưa? Bội giác là gì? Đẩy cái sự giác ngộ ra bên ngoài để mình nhập cuộc với cái trần cảnh khổ đạo. Bội giác hiệp trần là nguyên nhân đau khổ. Thất tụ tỳ ni nhi thất thủ, thất già nghịch tội dĩ nan tào. Thất tụ tỳ ni là gì? Đây là thuộc phạm vi của người xuất gia nha. Chữ tỳ ni á, là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là giới luật. Quý vị thường đi mấy cái đại giới đàn, quý vị hay nghe thấy câu này lắm: tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ. Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Nghĩa là giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Chữ tỳ ni á, là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch chữ tỳ ni là thiện trị. Thiện trị là gì? Là lấy cái điều thiện để trị cái tâm tội lỗi của mình, cái sự vọng tâm của mình. Cho nên á, người mới đi vô tu là nhận một quyển sách đầu tay của mình, trong đó có khoảng 100 bài kệ để mình học cho thuộc, để mỗi khi mình làm việc mình đọc cái kệ đó lên để bớt đi cái tâm lăng xăng của mình. Cái quyển đó được gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Nhật dụng là sử dụng mỗi ngày, thiết yếu là cần thiết. Đây là cái quyển sách thiện trị, nó có khả năng, nó đang giúp cho mình để mình lấy cái điều thiện là sợi dây, nó trị cái tâm lăng xăng. Ví dụ mình cầm ly nước lên mình uống nhưng mà mình nói chuyện, hay là mình ấy, nhưng mà bây giờ người tu là cầm ly nước lên phải đọc bài kệ uống nước. Nếu mà đọc chữ Hán là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục, án phạt tất ba ra mani tóa ha. Còn nếu mà mình học tiếng Việt á, chén trà trong hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Mình mặc cái áo vô có bài kệ, mình lấy cái cây tông đơ mình phủi tóc có bài kệ, mình cầm cái bàn chải mình đánh răng có bài kệ, mình để miếng nước vô miệng mình xúc có bài kệ. Ta nói từ sáng tới chiều mấy bài kệ nó đi theo mình như từng hơi thở vậy đó. Đưa miếng nước vô, sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng tây phương. Xuất miệng lòng cũng sạch, vũ trụ ngát hương hoa, ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật chơi tây phương. Rồi lấy cái bàn chải lên đánh răng có kệ, tối mà nằm xuống đi ngủ có kệ. Đi ngủ đúng giờ, cầu cho chúng sanh thân tâm không động, dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh thân tâm an ổn, tâm đắc an ổn, thân đắc an ổn mà tâm vô loạn động. Nếu nằm xuống ngủ, cầu cho chúng sanh thân được bình an, tâm không quấy rối. Ngủ rồi hen, rồi vừa mở mắt ra có bài kệ mở mắt liền. Cho nên nếu mà học thuộc những bài kệ đó rồi là gì? Là thiện trị, không có khởi tâm gì nữa. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Vậy thì tỳ ni là giới luật. Một vị đi xuất gia là có 7 cái nhóm giới luật phải giữ. 7 nhóm. Trong đó có ba la di, có tăng già bà thi sa, có thâu lan giá, có đột cát la, vân vân, 7 thứ. Pháp Hòa đọc 7 cái đó cho quý vị nghe mà không có chi tiết. Một là ba la di, hai là tăng tàng, ba là tăng thâu lan giá, bốn là ba vật đề, năm là hướng bỉ hối, sáu là đột cát la, bảy là ác thuyết. Thì trong giới luật á, có những tội á, phạm thì liền không thể tu được nữa. Có những tội, thí dụ như Pháp Hòa ví dụ thôi, có những tội mình chứa nhiều quá thứ đó, bây giờ mình phải xả ra thì mình hết tội. Cái điều kêu là xả đọa, tức là hãy xả cái vật đó là mình không có tội. Còn nếu mình phạm cái này là không cần xả, không có nói chuyện xả gì nữa, phạm là tội thôi, đó là đọa. Cho nên gọi là tội xả đọa và tội đọa. Rồi có những tội nó kêu là ác tác, tức là làm ác, hành động ác. Nó có những tội nó kêu là ác thuyết, nói xấu, nói lời ác. Ví dụ vậy, cho nên một cái người xuất gia đó, giới luật của họ là 250 giới, nếu một vị tỳ kheo. Mà trong 250 giới này được chia ra thành 7 nhóm. Ví dụ như 4 giới đầu là 4 giới cực tội, phạm là mất giới, mất cái thể của người tu. Rồi 13 giới được khuyên răn 3 lần, nếu không làm đúng như vậy là mời đi, ví dụ vậy. Thì trong 250 giới này chia ra bao nhiêu giới này, bao nhiêu giới kia, mà thành ra 7 nhóm như vậy, cho nên gọi là tỳ ni thất tụ. Tụ là nhóm. Thất tụ tỳ ni như thất thủ, có nghĩa là mình có 7 nhóm giới luật, nhưng mà mình thất thủ nghĩa là sao? Mình thua, mình không làm được, mình giữ không được. Thí dụ như người ta giữ một cái thành đó, giặc nó đánh vào cái thành đó, mình bỏ chạy, chạy về báo cáo với hoàng thượng, bấm hoàng thượng, thành đó đã bị thất thủ, nghĩa là mất rồi, không giữ được. Thất là mất, thủ là giữ. Còn không, tôi thả thần không giữ được thành đó, thành đó đã bị thất thủ. Thất già nghịch tội dĩ nan tào, 7 cái tội mà nó chướng ngại cho đường tu của mình, không thể nào mình trốn được. Nan tào là không có trốn được, khó trốn lắm. 7 tội đó là gì? Giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết thầy dạy mình, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, và giết một vị thánh giả, tức là một bậc thánh. 7 tội đó nó sẽ làm chướng ngại đường tu của mình. Giết cha, giết mẹ, giết thánh giả, giết hòa thượng mà truyền giới cho mình, giết người thầy dạy dỗ cho mình, rồi phá gì? Phá sự hòa hợp của tăng, rồi trong đó làm thân Phật ra máu. Bây giờ thì Phật không còn, không có làm thân Phật ra máu, nhưng mình đập tượng Phật bằng cái tâm niệm xấu ác. 7 cái đó nó làm chướng ngại mình. Có một Phật tử để Đức Quan Âm thờ trên cái bàn kiến, rồi do để đồ nặng quá thì bữa đó cái kiến nó bể đi, nó gãy kiến làm đôi, thì nguyên cái bàn thờ đổ xuống đất, thì tượng Quan Âm rớt, gãy đầu, gãy tay, ví dụ vậy. Thì cái vị Phật tử này sợ quá, nghĩ là mình đã phạm vào cái lỗi đập tượng Phật, ăn không yên, ngủ không yên. Thì vị này mới gọi Pháp Hòa qua, nói không, cái này là do cái bàn nó không đủ sức, nó chịu đựng thì rớt xuống, mình đâu có cố tình mình đập tượng Phật đâu, đây là do mình vô tình, thì không phạm vào cái lỗi đó. Cho nên khi một người đi xuất gia, trước khi đi xuất gia ta cũng hỏi đó, đạo hữu có phạm tội giết cha không? Đạo hữu có phạm tội giết mẹ không? Đạo hữu có phạm tội phá hòa hợp tăng không? Rồi nếu mà người đi xuất gia nữa, ta còn thêm mấy tội nữa. Đạo hữu có thiếu credit card chưa trả không? Đạo hữu có phải là người trốn nợ đi tu không? Đạo hữu có được sự đồng ý của cha mẹ chưa? Mười mấy câu hỏi như vậy. Chữ già là gì? Là ngăn chặn. Cho nên hồi nãy mình tụng Mong Sơn Thí Thực, trong đó có một câu đó. Thí vô già chân ngôn. Thí vô già là gì? Mình tụng cái chân ngôn này thì tất cả những chướng ngại ngăn chặn nó đều được tiêu hết, để cho cái vị cô hồn đó được tiếp nhận cái món ăn này một cách trọn vẹn. Thí vô già. Thì đó là cái bài mà chúng ta vừa học ở pháp số thứ 7. Còn những cái đoạn sau thì nó chỉ là cái lời bạch Phật vậy thôi, nó không liên hệ pháp số. Thí dụ như là tưởng bất kinh hoàng vị kinh sám hối, kim sinh khánh hạnh, chữ kim sinh mới đúng. Tức là kim sinh là gì? Đời này con rất là vui, được cái hạnh phúc là được gặp tượng Phật, gọi là Phật tượng tiền, địch tội ư đại viên kỉnh lý. Con được cái may mắn là gặp được tượng Phật, ăn năn hướng tới tượng Phật để mà lễ, mặc dù con biết đây chỉ là tượng Phật, nhưng mà con vẫn còn may mắn là được gặp tượng Phật. Cũng giống như bây giờ mình không được may mắn được thấy ông bà nội, nhưng mình may mắn là còn cái hình của ông bà nội để mình biết ông bà nội là ai. Thì cũng như thế, tượng Phật này không nói hết được đức tướng của Phật, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng còn một nét hai nét gì đức tướng của Phật để mình được nhìn. Đó là phước của mình. Chỉ sợ nhiều khi mình muốn gặp cái hình ảnh lành mà không bao giờ có được. Cho nên kim sinh là đời này khánh hạnh, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc và vui mừng được gặp tượng Phật để con hướng tâm con sám hối. Mạng ngã hiện tiền chúng đẳng phi diệt sám hối linh văn, tụng những cái lời linh văn này. Linh văn tức là cái lời kinh mầu nhiệm. Chúng con hiện tiền đối trước tượng Phật, rửa tội trước tấm gương tròn lớn. Đại viên kỉnh lý. Thôi thì coi như là phần mở đầu của sám Lương Hoàng Nguyễn thứ 7 đã xong. Nếu ngày mai chúng ta còn cơ hội thì học cái bài của đoạn cuối. Thưa đại chúng, là học mấy cái này á, nó có cái như là mình ôn lại những pháp số, như là thất tình, thất tụ, thất giác chi vân vân, phải không? Ôn lại. Và đồng thời chúng ta thưởng thức được những cái văn chương mà ngày xưa các bậc tiền bối viết để nói lên như một lời sám hối. Ví dụ như hồi sáng giờ mình tụng bài Khơi Suối Yêu Thương, hay không? Thì nếu mà không có những bậc như vậy thì làm gì chúng ta có một linh văn. Linh văn là gì? Là một lời văn linh thiêng, đọc lên là tự nhiên làm cho tâm mình, lòng mình hướng thiện. Cúi đầu kính lại Quán Thế Âm, nguyện lớn vì đời luôn hiện thân. Chỉ hai câu đó là mình thấy cả một bầu trời yêu thương. Mắt thương nhìn đời thường cứu khổ, lắng nghe cứu độ vớt trầm luôn. Cành dương rẫy nước thiên cam lộ, rửa sạch tâm tư mọi cấu trần, gột sạch tâm tư mọi cấu trần. Như là cái lời, nếu con hướng về núi đao liền sụp đổ. Phải không? Nếu con hướng nước lửa tự khô tắt. Nếu con hướng về ngạ quỷ liền no đủ. Nếu con hướng về súc sanh, họ liền đủ trí tuệ. Tại sao mình hướng mà được? Tại vì mình hướng bằng lòng từ bi. Chứ còn bây giờ mình không thương người ta coi, mình nhìn người ta ngàn lần, đáng đời, mặc kệ nó. Thí dụ vậy. Vì mình đâu có lòng từ bi, nhưng mình nếu có lòng từ bi, mình nhìn người ta thôi, tự nhiên mình ao ước người ta được thoát cái đó. Ví dụ mình có lòng từ bi, mình nhìn một người bệnh, ước gì cho chị này hết bệnh, ước gì cho anh kia đừng khổ. Tại vì có lòng từ bi. Cái bài kinh từ bi, không? Những ai muốn học hạnh, muốn học được cái đời sống thì phải học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Và đây là điều mà họ luôn luôn tâm niệm, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem thường tánh mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ che chở chứ đứa con duy nhất của mình, Chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến, loại dần những ham muốn, dần dần thoát được cõi tử sinh. Lòng từ bi là vậy. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ có khả năng làm cho người ta hết khổ, và lạc bi có khả năng đem niềm vui cho người. Thế thì chúng ta tụng sáng cho người thêm niềm vui. Nhớ câu kế không? Chiều giúp người bớt khổ. Đó là giải thích hai chữ từ bi đó. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chúc đại chúng tối nay ngủ ngon. Giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.